thế giới cho chúng ta thấy được là bây giờ làm sao thoát được cái đại dịch này đây. Rồi cũng bây giờ làm sao thoát được cái hâm nóng toàn cầu đây, nếu con người không đoàn kết lại. Nhưng con người làm sao có thể đoàn kết lại trong một cái thế giới đang hưởng thụ, đang vô thần duy vật đây? Làm sao họ có thể cải thiện trong khi họ đang bỏ Chúa, họ đang sợ Chúa, họ đang sợ chính đấng kiến cứu họ, thì làm sao mà họ chấp nhận Chúa mà cải thiện được? Nhưng mà Chúa có bỏ con người không? Không. Con người càng tội lỗi thì Chúa lại càng thương. Nó còn như vậy nữa. Bởi thế nên Thánh Phaolô nói rất đúng ở thư Roma đoạn 5 câu 20. Tội lỗi càng gia tăng, ân sủng càng tràn đầy. Chúng ta theo. Do đó nên đây là cái lúc mà Thiên Chúa muốn tỏ hết lòng thương xót của Chúa ra cho nhân loại. Khi mà con người càng bỏ Chúa thì Chúa lại càng đi tìm cho tới cùng. Nhưng Chúa không có hiện ra làm điều đó. Chúa muốn dùng những phương tiện. Và đây chúng ta là phương tiện. Chúng ta là đôi chân của Chúa. Chúng ta là con mắt của Chúa. Mỗi một giờ cầu nguyện xong, chúng ta là con mắt. Chúng ta nhìn xem thế giới này đang xảy ra cái gì. Và cửa miệng của Chúa là để cầu nguyện. Biết là để cầu nguyện, chứ không biết để hoảng lên, để chê bai thế giới này. Trái lại, để càng thương thế giới hơn mà cầu nguyện hơn. Đấy, đó là ý nghĩa của những giờ kinh của chúng ta. Tạ ơn Chúa cho chúng ta được tham phần vào cái việc mà Chúa muốn dùng một số ít người, một số ít tâm hồn, để mà không phải ngồi lại với nhau giống như các vị chính trị gia trên thế giới hiện tại tại COP26 bên Anh. Hiện tại đây, cái COP26 này sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 10 cho tới ngày 12 tháng 11 đây, có nghĩa là thứ sáu tuần tới thì mới xong. 2 tuần lễ liền để mà giải quyết vấn đề hâm nóng toàn cầu. Nhưng mà khó giải quyết lắm, chứ không phải chuyện dễ. Chẳng hạn như là bây giờ họ giải quyết đi, để rồi sau này các nước lại không có tiếp tục thi hành những gì mình quyết định. Giống hệt như là COP21 ở Paris 2015. Cũng vậy, quyết định đủ mọi thứ cả. Thế rồi dẫm chân tại chỗ cho tới bây giờ, 6 năm sau. Và bây giờ cũng có thể là với những cái biến đổi trong khí hậu, như là thiên tai suốt từ đầu năm đến giờ, và những cái báo cáo của Ủy ban Liên Hợp Quốc, Liên Chính phủ, từ hôm tháng 10 vừa rồi, đã báo động rất là mạnh liên quan đến cái trái đất này nguy hiểm đến nơi rồi. Nếu không có dứt khoát thì nguy hiểm không thể nào cứu được nữa, thì có thể là họ đi đến cái quyết định tốt. Nhưng mà rồi sau đó các anh các chị ơi, chúng ta đã kinh nghiệm rồi, nó lại đâu vào đấy thôi. Bởi vì sao vậy? Các nhà chính trị gia khác lên và họ sẽ kéo theo những cái chiều hướng của họ, lại bãi bỏ tất cả những gì đã quyết định. Và như thế là con người cứ trầm luân ở trong những cái khốn nạn càng ngày càng nguy hiểm hơn bao giờ hết hiện nay thôi. Và đó là lý do chúng ta phải cầu nguyện. Và chúng ta không phải là những chuyên viên về chính trị, về y tế, về khoa học, nhưng chúng ta là chuyên viên cầu nguyện, chuyên viên thương xót trong những giờ phút này. Bởi thế nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta là những chuyên viên mà có thể dùng hai cái chuỗi, chuỗi mân côi và chuỗi thương xót, để làm remote control cái tương lai của thế giới này. Nhất là nếu không thoát được tất cả những cái vạ của loài người, thì ít nhất là trong cái thời điểm mà những cái vạ khốn khổ này xảy ra, thì nhiều linh hồn nhận biết Chúa mà được cứu rỗi. Đấy, thì như vậy thì lòng thương xót Chúa cũng được mãn nguyện với những giờ cầu nguyện của chúng ta. Và như hôm qua em hứa, đó là cái step đầu tiên trước COP26, đó là thế giới nhận định gì về tình hình khí hậu thay đổi nói chung và COP26 tiền. Và hôm nay đi đến cái step thứ hai, đó là thế giới kỳ vọng những cái gì nơi cái COP26 này. COP26 có nghĩa là Conference of Parties lần thứ 26, nghĩa là hội nghị các bên lần thứ 26 về vấn đề khí hậu toàn cầu. Thế thôi. Và đây, hai cái tin hôm qua thì nó từ báo đài AFI. của Pháp Quốc. Hai cái tin hôm nay thì từ VN Express, và hai cái tin này nó đều liên quan đến COP26 hết. Nhưng mà nó phản ảnh cái kỳ vọng của nhân loại với cái COP26 này như thế nào. Để rồi chúng ta sẽ theo dõi tiếp để thấy được là COP26 đã đáp ứng cái kỳ vọng của nhân loại, cái nhận định của nhân loại về cái khí hậu toàn cầu này như thế nào. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ngày mai. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta ở step thứ hai, COP26 cơ hội vàng cuối cùng cứu trái đất. Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 được coi là cơ hội hành động tốt nhất của nhân loại trước khi trái đất bị đốt nóng đến mức không thể cứu vãn. Khi Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC công bố báo cáo mới nhất hồi tháng 8, nó chứa gần như toàn tin xấu thôi. Các chuyên gia của IPCC kết luận nhiệt độ toàn cầu rất có thể sẽ tăng 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp trong vài thập kỷ tới, và khí nhà kính do con người thải ra chính là thủ phạm. Nhiệt độ trái đất ngày càng tăng sẽ khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên hơn và dẫn đến một loạt tác động mạnh đe dọa hệ sinh thái, sinh kế và cuộc sống con người. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng nhân loại vẫn chưa hết hy vọng. Nếu các quốc gia có hành động quyết liệt để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ tới, con người có thể giữ cho nhiệt độ thập trái đất không tăng quá cao. Đây là lý do Hội nghị biến đổi khí hậu 2021 của Liên Hiệp Quốc COP26 sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland vào đầu tháng 11, được nhiều người ví là cơ hội vàng cuối cùng để cứu vãn khí hậu toàn cầu, nhằm bảo đảm nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C như đã thống nhất trong Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, COP21. Các nước cần hành động khẩn trương và tăng cam kết để đạt mức phát thải ròng bằng zero. COP26 là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lớn nhất, quan trọng nhất hành tinh, được Liên Hợp Quốc tổ chức thường niên từ năm 1995. Quy tụ đại diện của hầu hết các quốc gia trên thế giới thảo luận về những mục tiêu khí hậu cũng như tiến trình giảm phát thải. Những cuộc họp chính thức được gọi là hội nghị các bên, viết tắt là COP, Conference of Parties, và có hơn 190 thành viên đã ký công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu UNFCCC năm 1992 tham dự. UNFCCC có nghĩa là Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, là cột mốc quan trọng đầu tiên trong nỗ lực của thế giới nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Năm 1997, Nghị định Thư Kyoto được thông qua, là thỏa thuận đầu tiên trên thế giới về mục tiêu giảm phát thải nhà kính. Tuy nhiên, Mỹ đã không tham gia vì Nghị định Thư Kyoto không bao gồm các quốc gia phát thải lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ. Cuối cùng, Nghị định Thư đã không thể giúp thế giới giảm phát thải khí nhà kính. Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu quan trọng nhất hiện nay và chắc chắn sẽ được thảo luận nhiều nhất tại COP26 năm nay là Hiệp định Khí hậu Paris, hay Hiệp định Paris, đạt được tại COP21 vào tháng 12 2015 tại thủ đô của Pháp. Theo hiệp định mang tính cách ràng buộc pháp lý được 196 quốc gia ký kết này, các nước cam kết hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C vào năm 2100 so với mức tiền công nghiệp. Mức thường được xác định là nhiệt độ trung bình toàn cầu từ năm 1850 đến năm 1900. Hiệp định khí hậu Paris, một thành tựu đáng kinh ngạc. Sarah Perkins Kirkpatrick, nhà khoa học khí hậu tại Đại học New South Wales ở Canberra, Australia đánh giá như vậy. Đột nhiên, chúng ta được nhìn thấy hầu hết các quốc gia cùng nói rằng, đúng vậy, ta cần giới hạn ngưỡng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 hoặc 2 độ C thôi. Để đạt được mục tiêu trên, thỏa thuận đặt ra điều kiện rằng các quốc gia phải đạt đỉnh về lượng phát thải khí nhà kính của họ càng sớm càng tốt và đạt mức phát thải ròng bằng zero trong nửa sau của thế kỷ này. Các bên tham gia đã đồng ý với những mục tiêu giảm phát thải được gọi là mức đóng góp do quốc gia tự xác định, NDC. NDC không phải do UNFCCC hay IPCC đặt ra, mà do các quốc gia tự đề xuất. Do đó, chúng cần được thương lượng tại COP nhằm xây dựng hình ảnh và gây dựng danh tiếng tại hội nghị. Các quốc gia có thể sẽ công bố những mục tiêu NDC đầy tham vọng. Mặt khác, Hiệp định Khí hậu Paris cũng đề ra một chu kỳ cập nhật để cải thiện NDC. Cứ 5 năm một lần, các quốc gia được yêu cầu cập nhật NDC. Mà không chỉ có vậy, họ còn khiến chúng ngày càng trở nên tham vọng hơn. Mante Meshosen, nhà khoa học môi trường tại Đại học Melbourne, Australia cho biết, năm ngoái là thời điểm kết thúc chu kỳ 5 năm đầu tiên và các nước được cho là sẽ cập nhật NDC của mình cho giai đoạn 2025-2030 để đệ trình lên COP26. Theo công cụ theo dõi hành động khí hậu, một tổ chức nghiên cứu độc lập giám sát cam kết và hành động của các nước về cắt giảm khí thải, 89 nước đã cập nhật NDC, nhưng 71 nước thì chưa. Hiệp định khí hậu Paris đặt nền tảng cho hành động về biến đổi khí hậu, nhưng trong 5 năm qua, khi nhiều nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu sâu hơn về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của một thế giới đang nóng lên, NDC và những mục tiêu mà đa số các quốc gia đặt ra ban đầu cho 2030 đã được chứng minh là không đủ để ngăn nhiệt trái đất tiếp tục tăng thêm 2 độ C. Hiệp định khí hậu Paris lưu dấu hai con số, 1,5 và 2 độ C trong nhận thức công chúng. Nhưng thực tế, chúng đã xuất hiện từ vài thập kỷ trước. Ý tưởng hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C đã được đưa ra tại COP16 diễn ra ở Cancun, Mexico năm 2010. Chúng không phải những con số được đưa ra một cách ngẫu nhiên, mà căn cứ vào lý do khoa học rất lẫn thực tế. Nhà khoa học tiên phong về khí hậu Michael Oppenheimer cho hay như vậy. Nhưng từ sau COP21 ở Paris, sự khẩn cấp liên quan đến những con số này đã được đẩy lên mức mới, bởi khoa học về biến đổi khí hậu chỉ mới được quan tâm đúng đắn trong hơn 6 năm qua. Nhiều nội dung khoa học mới đã được đưa ra sau Hiệp định Khí hậu Paris. Jenkins Kirkpatrick lưu ý, phần lớn những nội dung này được tổng hợp trong báo cáo đặc biệt của IPCC về nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 C hoặc SA15, công bố vào năm 2018. Báo cáo đi sâu vào những chi tiết về mức độ ảnh hưởng của tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 và 2 độ C, đồng thời tuyên bố trái đất thực sự có thể ấm lên 1,5 độ C trong khoảng thời gian từ 2030 đến 2052 nếu nhiệt độ tiếp tục tăng với tốc độ hiện tại. Những nghiên cứu sâu hơn cho thấy tình hình thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Trong báo cáo mới nhất từ IPCC, các nhà khoa học chỉ ra rằng trái đất đã ấm lên khoảng 1,1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo đó, ngay cả với kịch bản lạc quan nhất, mức nhiệt tăng lên gần như chắc chắn sẽ đạt 1,5 C trước năm 2100. Tuy nhiên, nếu có hành động ngay lập tức và thực chất để giảm thiểu lượng khí thải carbon, chúng ta có thể kéo mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu xuống dưới 1,5 C vào cuối thế kỷ này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất nóng lên 2 độ C? Thay đổi nhỏ này có thể tạo ra những khác biệt rất lớn. Theo báo cáo mới đây của IPCC, cứ nửa độ tăng thêm của trái đất có thể làm gia tăng cường độ nắng nóng, lượng mưa và hạn hán. Muốn tránh những tác động tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi cả các nước tham gia Hiệp định Khí hậu Paris phải giảm lượng khí thải carbon nhanh chóng trong vòng một thập kỷ tới. Thời điểm diễn ra COP26 quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, đây là cơ hội sớm nhất để các bên ký kết Hiệp định Khí hậu Paris gặp mặt và thảo luận về các NDC được cập nhật. Enhausen nhấn mạnh thêm rằng nhiệm vụ trước mắt là đưa khí thải và NDC vào quỹ đạo đi xuống. Những nước phát thải carbon nhiều nhất hiện nay là Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản. Liên minh châu Âu xếp hạng 3. Một số quốc gia trong nhóm này đang cố gắng dẫn đầu nỗ lực giảm phát thải. Sau khi tái gia nhập Hiệp định Paris trong năm nay, chính phủ Mỹ đã đệ trình một trong những mục tiêu giảm phát thải tổng thể tham vọng nhất, song vẫn thiếu chương trình hành động cụ thể nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1 độ rưỡi C. Vương quốc Anh cũng có động thái tương tự, đưa ra mục tiêu giảm phát thải năm 2030 phù hợp với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng zero vào năm 2050. Theo chuyên gia Manhausen, NDC của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ rất được chú ý tại COP26. Dù Trung Quốc gần đây được hoan nghênh vì quyết định ngừng tài trợ các dự án điện than mới ở nước ngoài, họ vẫn giữ các mục tiêu khí hậu ở mức thấp. Ấn Độ chưa cập nhật NDC mới, nhưng một nguồn tin nói rằng New Delhi sẽ tiết lộ cam kết của mình tại COP26. Lý do thứ hai khiến COP26 quan trọng là tình trạng thiếu công bằng trong cam kết khí hậu giữa các nước. Không phải ai cũng có mức phát khí thải như nhà kính như nhau. Salem Hook, giám đốc Trung tâm Quốc tế về Phát triển và Biến đổi Khí hậu cho hay như vậy. Các quốc gia giàu đã đốt nhiên liệu hóa thạch trong cuộc cách mạng công nghiệp và hơn thế nữa, bơm một lượng cực lớn carbon và khí nhà kính vào bầu khí quyển. Những nước nghèo không đóng góp mức phát thải tương đương như vậy, nhưng họ lại là nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng khí hậu. Hiệp định Paris cũng chứa những điều khoản yêu cầu các nước phát triển hỗ trợ những quốc gia đang phát triển giải quyết khủng hoảng khí hậu, bên cạnh hỗ trợ về tài chính. Đến năm 2020, mục tiêu đặt ra là cung cấp 100 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để giúp giảm thiểu phát thải khí nhà kính hoặc xây dựng các chiến lược thích ứng. Nhưng những quốc gia phát triển tham gia hiệp định đã không thể đạt đồng thuận về vấn đề đó. COP26 được coi là dấu mốc quan trọng nhằm duy trì và củng cố những cam kết này. Giới khoa học tỏ ra lạc quan, tin tưởng rằng COP26 hoàn toàn có khả năng mang bước tiến tích cực tiếp theo những nỗ lực duy trì nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C. Chúng ta có thể vẫn vượt ngưỡng 1.5 độ C nhưng không quá nhiều, Manhausen nhận định. Và nếu một tương lai như thế diễn ra, mọi kỳ vọng sẽ được đặt lên vai COP26. Em xin tóm lại đó là chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cái hội nghị COP26 này. Nó là một cái hội nghị rất là quan trọng. Đấy các anh ấy chị nghe cái tin vừa rồi, các anh ấy chị thấy không? Nó quan trọng lắm, lắm, lắm và cần phải giải quyết nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà còn một cái vấn đề nữa mà cái hội nghị khí hậu này không để ý tới, đó là đại dương, đó là biển cả. Nó cũng liên quan đến cái khí hậu toàn cầu. Bởi vì biển cả nó chiếm 70%, mặt đất chỉ có 30% thôi. Và cái biển cả 70% đó, các anh chị biết nó có function gì không? Nó hút tất cả những cái chất carbonic, than khí mà con người thả ra đó các anh chị ạ. À. Cái biển cả đó. Nhưng mà bây giờ biển cả cũng đang bị phóng phế, cũng đang bị con người làm cho nó hư hoại. Do đó khả năng để nó hút những cái mà con người thải ra, than khí đấy, cũng giảm bớt đi. Và vì thế nên con người càng chết. Thế thôi, đại khái là chính con người vừa là nạn nhân của hâm nóng khí hậu toàn cầu, vừa là phạm nhân gây ra những cái đó. Do đó nên chính con người đang tự tử. Có thể nói gọn như vậy. Đang tự tử, đang siết chặt cái dây vào cổ mình để cho chết đi. Thế thôi, chính bàn tay lông lá con người làm cái điều đó thôi. Và vẫn biết là thả nó ra thì sẽ thở dễ hơn. Nhưng mà con người lại không thả, lại cứ càng ngày càng siết thêm để cho nó giống như là con người đang bị COVID hiện nay. Đó là từ khó thở cho tới nghẹt thở rồi tắt thở.
Kỳ vọng từ hội nghị khí hậu COP26. Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu được kỳ vọng đạt bước tiến cho quy định mua bán phát thải carbon và tương lai thoát ly than đá. Các lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại Glasgow, Tô Cách Lan, để dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, được gọi tắt là COP26. Hội nghị kéo dài 2 tuần từ đầu tháng 11, giữa giai đoạn tình hình trái đất khí hậu đang báo động hơn bao giờ hết. Theo cảnh báo của Liên Hiệp Quốc và giới khoa học, nếu các chính phủ trên thế giới không hành động quyết liệt nhằm cắt giảm mức khí thải ngay lập tức, phần lớn trái đất sẽ hứng chịu thảm họa khí hậu trong tương lai không xa. Tình trạng nước biển dâng, sóng nhiệt kéo dài và nghiêm trọng, ngày càng nhiều giống loài tuyệt chủng là hậu quả rõ rệt vài năm qua. 6 năm trước, gần như mọi quốc gia trên thế giới đã đặt bút ký vào Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cam kết giảm khí thải nhà kính với những lộ trình riêng. Dù vậy, khí thải gây nóng lên toàn cầu vẫn tăng nhanh hơn dự kiến, đạt mức kỷ lục trong năm nay, bất chấp đợt giảm ngắn ngủi trong năm 2020 vì đại dịch. Hiệp định Paris đặt mục tiêu giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 1 độ rưỡi C so với giai đoạn tiền công nghiệp. Trong trường hợp mục tiêu này thất bại, lằn ranh cuối cùng ngăn chặn thảm họa biến đổi khí hậu là giữ cho nhiệt độ trái đất không quá 2 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp. Biến đổi khí hậu đang gây nên những thiên tai, thảm họa chưa từng có tiền lệ trên khắp thế giới. Thế giới đã nóng lên 1.1 độ C và tiến nhanh đến giới hạn báo động đỏ. Đánh giá vừa qua của Liên Hiệp Quốc dự đoán mức tăng nhiệt độ sẽ vượt mốc 1.5 độ C trong 2 thập kỷ tới. Giới chuyên gia, chính trị gia và công chúng quốc tế quan tâm đến môi trường hồi hộp theo dõi COP26, kỳ vọng bước tiến mới trong nhiều vấn đề. Tại COP26, lần đầu tiên sau Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các nước phải đánh giá lại những cam kết tự nguyện giảm khí thải họ từng đặt ra. Hơn 100 thành viên đã đề xuất mục tiêu mới, được gọi là mức đóng góp do quốc gia tự xác định, viết tắt là NDC. Nhưng các chuyên gia không còn lạc quan như trước. Họ cho rằng những NDC mới vẫn không đủ sức ngăn chặn cơn ác mộng nóng lên toàn cầu vượt tầm kiểm soát. Có vấn đề chính tại COP26 được giới quan sát, các nhà đàm phán và công chúng đặc biệt quan tâm gồm: thứ nhất, hỗ trợ tài chính khí hậu; thứ hai, thị trường mua bán phát thải carbon; thứ ba, than đá; và thứ bốn, khí mê than. Theo một số chuyên gia, lĩnh vực tài chính khí hậu dự kiến trở thành một trong những vấn đề gai góc nhất ở COP26. Các nền kinh tế đang phát triển từ Trung Quốc và Ấn Độ đang là nhóm nước xả ít khí thải nhà kính nhất, nhưng chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu lẫn quá trình chuyển dịch sang năng lượng bền vững. Họ cần các nước phát triển nhanh chóng thực hiện đúng cam kết huy động 100 tỷ US một năm, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, cắt giảm khí thải và thích nghi với tác động từ biến đổi khí hậu toàn cầu. Mặt khác, tác động từ nóng lên toàn cầu đã trở thành thực tế ở một số quốc gia. Nước biển dâng, những hình thái khí hậu cực đoan đã và đang gây ra mất mát cùng thiệt hại kinh tế ở những vùng mẫn cảm với biến đổi khí hậu. Vấn đề huy động hỗ trợ phục hồi cho nhóm nước này cũng nằm trong phạm trù tài chính khí hậu và chắc chắn được đề cập tại hội nghị. Thị trường carbon cũng được dự đoán sẽ làm nóng bàn đàm phán COP26. Việc mua bán phát thải carbon giữa các nước đã được quy định tại Điều 6 trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, trong khi mọi nội dung khác trong bộ hướng dẫn thực thi hiệp định đã được các nước thống nhất, Điều 6 vẫn chưa được đồng thuận. Trong hình thức mua bán phát thải carbon, mỗi quốc gia có một mức độ khí thải tối đa được phép xả ra bầu khí quyển. Những nước nào có lượng khí thải thấp hơn mức cho phép sẽ có quyền bán cho các quốc gia phát thải nhiều lượng hạn mức khí thải còn dư của mình. Thống nhất quy định mua bán phát thải carbon còn mở ra cơ hội cho dòng tài chính khí hậu từ những nền kinh tế phát triển chảy đến các nhóm có nền kinh tế đang phát triển. Đảo ngược mô hình kinh tế dựa trên carbon có thể trở nên vô cùng đắt đỏ. Việc cắt giảm toàn bộ khí thải nhà kính trước năm 2050 có thể là nhiệm vụ bất khả thi với một số nước và họ cần mua hạn mức thải carbon từ nước khác. Ngoài hai nội dung trên, Anh, nước chủ nhà COP26 còn mong muốn đưa vấn đề ngưng sử dụng than đá làm chủ điểm đàm phán cắt giảm khí thải toàn cầu. Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nền kinh tế phát triển chấm dứt sử dụng than đá trước năm 2030 và toàn thế giới chia tay với nguồn nhiên liệu này trước năm 2040. Tuy nhiên, cuộc ly hôn với than đá, nguồn nhiên liệu châm ngòi của cách mạng công nghiệp của nhân loại và đồng hành với phát triển kinh tế đến ngày nay, không hề dễ dàng. Nhóm 7 cường quốc có nền công nghiệp phát triển và kỹ thuật gọi là G7 không tìm được tiếng nói chung về thời hạn ngừng sử dụng than đá tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6. Trung Quốc và Ấn Độ từng đặt tham vọng chuyển sang năng lượng xanh, trở thành đầu tàu cắt giảm khí thải cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, đợt mất điện diện rộng nghiêm trọng vài tuần qua đã buộc họ đổi ý, ít nhất là trong tương lai gần. Bắc Kinh vào giữa tháng 10 đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh sản xuất than đá phục vụ nhiệt điện, nguồn cung năng lượng chủ lực cho guồng máy công nghiệp quốc gia. Nội dung thảo luận có vẻ suôn sẻ là cắt giảm khí thải methane. Các lãnh đạo sẽ chính thức cam kết cắt giảm ít nhất 30% loại khí thải này trước năm 2030. Mục tiêu được Mỹ cùng Liên minh châu Âu công bố vào tháng 9 và được nhiều nước ủng hộ. Tuy nhiên, Trung Quốc, nơi xả khí methane nhiều nhất thế giới, vẫn chưa nhất trí với mục tiêu này. Hội nghị COP26 tại Glasgow quy tụ khoảng 20.000 nhà ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạt động quốc tế cùng hàng chục nguyên thủ các nước. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm lãnh đạo Mỹ tham dự COP. Giới quan sát kỳ vọng Tổng thống Joe Biden sẽ giữ vai trò đáng kể trong vòng đàm phán này. Môi trường cũng là vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ chính trường Mỹ. Đạo luật chống biến đổi khí hậu với nhiều cải cách mạnh tay chưa qua được ải quốc hội. Giới chức Mỹ lo ngại mọi quy định khả thi về chống biến đổi khí hậu khó tiến xa trong môi trường chính trị chia rẽ lưỡng đảng sâu sắc, gây tổn hại đáng kể đến uy tín Mỹ trên trường quốc tế. Mọi người có trong đầu cùng câu hỏi, liệu Mỹ có thể làm trọn nghĩa vụ họ đã cam kết trong Hiệp định Paris không? Robert Stevens, nhà kinh tế học môi trường tại Đại học Harvard nhận định. Trong khi đó, lãnh đạo một số nước xả khí thải nhà kính hàng đầu thế giới đã tuyên bố không đến Glasgow, trong đó có Tổng thống Ba Tây và Tổng thống Nga. Điện Cẩm Linh không tiết lộ lý do Putin không dự COP26, nhưng nhấn mạnh biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của lãnh đạo Nga. Trung Quốc vẫn cử phái đoàn tham gia COP26, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều khả năng chỉ tham dự trực tuyến. Và đúng như vậy. Dù Mỹ trở lại COP26, việc một số lãnh đạo cường quốc vắng mặt khiến giới quan sát lo ngại đàm phán thiếu hiệu quả. Ngoài ra, những cam kết mới tại COP26 khó đủ táo bạo để ghìm cương tốc độ nóng lên toàn cầu không vượt bạo động đỏ 1.5 độ C hay giới hạn cuối cùng là 2 độ C. Điểm tích cực được kỳ vọng ở COP26 là xây dựng nền tảng mới cho những cuộc đàm phán tiếp theo, cả trong lẫn ngoài khuôn khổ COP. Biến đổi khí hậu có khả năng trở thành chủ đề trung tâm cho nhiều hội nghị thượng đỉnh đa phương, gồm kỳ họp G7 và G20 năm sau. Theo Martin Van Alas, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Chữ Thập Đỏ và Lưỡi Liềm Đỏ, COP26 thành công sẽ tạo ra tâm thế đoàn kết toàn cầu và hình thành nhận thức về một chương trình hành động chung để chúng ta tiếp tục đặt tham vọng cao hơn trong những năm tiếp đến. Kính thưa quý anh, quý chị, đó là những gì mà chúng ta thấy được thế giới đang kỳ vọng vào COP26 như thế nào. Sau khi đã thấy những cái khó khăn của COP nhưng mà vẫn kỳ vọng và hy vọng với ơn Chúa chứ không phải với sức loài người, COP26 sẽ đạt được những cái gì mà nhân loại đang mong muốn hiện nay.